Năm 1924 bắt đầu bằng một trận rét cắt ruột. Trời tháng giêng, gió rét căm căm trên đất nước ngập tuyết phủ, và suốt cả nửa tháng về cuối, bão tuyết và những trận cuồng phong xiết lên từng đợt kéo dài. Đường sẽ lực Tây Nam, tuyết phủ chắn lấy hết đường sắt. Người ta đấu tranh chống cơn giận dữ của thiên nhiên. Chân vịt bằng thép của những máy quét tuyết thọc sâu vào những đống tuyết trắng để dọn đường cho xe lửa chạy. Băng giá và bão tuyết làm đứt tung những đường dây điện báo phủ băng. Trên 12 đường dây chỉ còn làm việc được có 3 đường điện báo từ Âu sang Ấn và 2 đường dây trực tiếp với Trung ương. Trong phòng điện tín của ga Svetopka 1, 3 cái máy móc không ngừng tiếng tạch tè, một thứ tiếng chỉ có tai quen nghề nghe mới hiểu. Những cô điện báo viên trẻ tuổi từ lúc vào nghề đến giờ dịch băng chữ điện tổng cộng chưa quá 20 cây số, trong khi đó thì người đồng nghiệp già của các cô đã làm đến 200 cây số và đã bắt đầu sang trăm thứ ba rồi. Ông đọc điện không như các cô, không phải nhanh chán vất vả, không phải đọc cả câu để đoán những chữ khó. Ông nghe tiếng tạch tè của máy và ghi ngay chữ nọ nối tiếp chữ kia ra tờ giấy chép điện in sẵn. Tai ông nhận được toàn thể đồng bào, toàn thể đồng bào, toàn thể đồng bào. Tai ghi, ông già điện báo viên nghĩ bụng, chắc lại thêm một thông chi nữa về cuộc đấu tranh gạt tuyết chắn đường. Ngoài kia, bão lúc ném từng nắm tuyết vào cửa kính. Ông điện báo viên già có cảm tưởng như có ai gõ vào cửa kính. Ông quay đầu ra và mải ngắm trong xe lát những gợn băng in lên cửa kính, những nét vẽ vui mắt. Bàn tay con người không thể nào khắc nên bức chạm tinh vi có nhiều cành lá kỳ lạ, muôn hình muôn vẻ như thế được. Ông già mải ngắm cảnh ấy nên đã chỉ quên nghe tiếng máy truyền, và khi cặp mắt của ông quay lại, không nhìn cửa sổ nữa, ông cầm băng chữ lên tay. Để đọc những chữ từ nãy bỏ qua. Máy truyền, ngày 21 tháng giêng lúc 6 giờ 50 phút. Người điện báo viên ghi lại rất nhanh hàng chữ vừa đọc. Rồi ông bỏ băng chữ xuống, lấy tay chống đầu, bắt đầu nghe. Hôm qua tại Gorky đã từ trần. Ông già thong thả ghi lại, trong đời ông có biết bao nhiêu tin vui, tin buồn tai ông đã từng nghe. Ông là người đầu tiên biết nỗi đau khổ và niềm vui của người khác. Từ lâu, ông đã thôi không đi sâu làm gì vào ý nghĩa của những câu vắn tắt, rời rạc. Tai ông nghe và tay ông như cái máy viết lên giấy, không hề nghĩ đến nội dung nói gì. Bây giờ, chắc là có ai chết và người ta báo tin buồn cho người thân. Ông đã quên mất đầu bức điện. Toàn thể đồng bào, toàn thể đồng bào, toàn thể đồng bào. Cái máy kêu tách tách. Vladimir Ilyich và ông già phiên âm ra tiếng viết những tiếng gõ tạch tè của chiếc búa nhỏ ấy. Ông vẫn ngồi yên bình tĩnh, người hơi mệt. Chắc là có người nào là Vladimir Ilyich vừa chết đâu đây. Ông già sẽ viết những chữ báo tin đau đớn cho người thân của họ. Người nhận rất thổn thức vì đau thương và thất vọng. Song đối với ông, chuyện ấy chẳng có gì liên quan đến cả. Ông chỉ là người chứng kiến sừng sưng thôi. Máy điện truyền những cái chấm, những cái gạch, rồi lại những cái chấm, những cái gạch, và từ những dấu hiệu quen thuộc ấy, ông già đã viết ra chữ đầu tiên đưa tên lên băng. Đây là chữ L. Rồi ông ghi tiếp sang chữ thứ hai, chữ E bên cạnh. Ông nấn nót chữ N, gạch đi gạch lại nét chéo ở giữa, ngay sau đó ông thêm chữ Y, và sau đó ông như máy ghi tiếp chữ cuối cùng, chữ N. Cái máy dừng lại một lát, và trong một phần 10 giây đồng hồ, ông xả chố mắt nhìn vào chữ ông vừa viết xong, Lenin. Máy lại tiếp tục gõ, nhưng ý nghĩ của ông xả điện báo bị cái tên thân thuộc đó làm chú ý lại trở lại suy nghĩ về cái tên Lenin. Ông nhìn lại một lần nữa chữ cuối cùng, Lenin. Sao? Lenin. Nhãn quan của ông rõ vào toàn văn bức điện. Ông nhìn tờ giấy một hồi, và trong 32 năm làm việc, đây là lần đầu tiên ông không thể nào tin điều mình đã viết. Ông đưa mắt đọc những dòng chữ đến 3 lần xem có thật là mình đã ghi đúng thế hay không. Xong, những chữ ấy vẫn cứ nhắc lại một cách ngang ngạch. Vladimir Ilyich Lenin đã từ trần. Chú thích, nguyên văn bức điện nhận được là đã từ trần Vladimir Ilyich Lenin. Lối nói của ngữ pháp Nga như thế, cho nên thoạt nghe mấy chữ trên, ông điện báo viên vẫn chưa ngờ đấy chính là Lenin từ trần, người dịch. Hết chú thích. Ông già nhịp phát xuống, nâng băng điện xoắn ốc lại ấy lên và nhìn chòng chọc. Đoạn băng dài hai thước đó đã khẳng định điều mà ông không có thể tin được. Ông quay lại phía các bạn đồng nghiệp của mình, mặt xanh nhợt đi. Họ đều nghe tiếng kêu kinh hoàng của ông. Lenin mất rồi! Tin cái tang lớn ấy đã từ phòng điện báo qua cửa lớn mở toang và nhanh như cơn gió lốc chuyển đến nhà ga, hòa lẫn vào trận bão tuyết quay cuồng trên các đường đi, trên các cả ba, và như một luồng hơi lạnh buốt lùa vào một bên cửa bọc sắt mở hé của kho đầu máy. Một đầu tàu đứng trên sảnh chữa thứ nhất. Đội tiểu tu đang chữa chiếc đầu tàu đó. Cụ già Polentovsky tự cho mình chui vào sảnh ngay dưới gầm chiếc đầu tàu và chỉ cho anh em thợ nguội những bộ phận bị sơ, bị hỏng. Bác Brusak đang cùng với Arachom dàn bằng cái vỏ bọc bánh xe. Bác giữ thỏi sắt ra lò trên đe lật đi lật lại cho Arachom nện búa. Bác Brusak đã già đi trong mấy năm gần đây. Những thử thách mà bác đã trải in sâu trên trán bác. Tóc bác hai bên thái dương đã nhuốm bạc. Lưng bác đã còng đi. Hai mắt bác đã trũng sâu vào như chứa đầy bóng chiều tàn. Có bóng người thoáng qua kẽ hở sáng của cửa xưởng đầu máy, rồi bị chìm ngay vào bóng tối nhá nhem. Tiếng đập sắt làm át tiếng kêu đầu tiên của người ấy. Nhưng khi người đưa tin ấy chạy tới đám công nhân đang làm việc trên chiếc đầu tàu, thì Arachom đang giương búa lên, không đập búa xuống nữa. Các đồng chí, Lenin mất rồi. Chiếc búa từ từ rơi thõng, tay Arachom hạ búa xuống sàn xi măng, không một tiếng động. Anh nói cái gì thế? Tay Arachom như những cậu kìm nắm chặt lấy cái áo tơi da kiều của người vừa đem tin kinh hoàng kia đến. Và người kia, mình đầy tuyết bám, tờ hồn hển nhắc lại, nhưng lần này giọng nghẹn ngào, nức nở. Phải, các đồng chí ạ, à, Lenin đã từ trần. Và chính vì lần này, người ấy không kêu lên nữa, Arachom mới hiểu sự thật ghê gớm đã xảy ra và nhìn mặt người báo tin, nhận ra là đồng chí bí thư đảng bộ. Từ trong sảnh, anh em công nhân bò lên, im lặng, nghe tin về cái chết của người mà toàn thế giới đều biết tiếng. Ở ngoài cửa, một chiếc đầu máy xúc còi rú lên làm mọi người rụp mình. Có tiếng rú nữa ở đầu nhà ga đáp lại, rồi tiếng thứ ba, trong tiếng kêu mạnh và bi thảm của những dịp còi tàu, có lẫn cả tiếng thét vút cao, xé trời xé đất của còi máy cái nhà máy điện. Nghe như tiếng trái phá nổ tung lên. Tất cả những tiếng ấy bị át trong tiếng còi đồng lanh lành của chiếc đầu máy đẹp hiệu chiếc S ở chuyến tàu tốc hành sắp sửa lên đường đi Kiev. Đồng chí nhân viên Cục Chính trị Nhà nước giật nảy mình và ngạc nhiên, người thợ máy chuyến xe tốc hành Ba Lan Svetovka Vassava sau khi đã biết nguyên nhân tiếng còi báo động lắng tai nghe đến một phút rồi từ từ sơ tay và kéo xi xích nhỏ mở nắp còi tàu ra. Anh công nhân ấy hiểu rằng đây là lần kéo còi cuối cùng của anh. Anh sẽ không còn được làm trên chuyến tàu này nữa. Nhưng bàn tay anh không thể rời xây còi được, và tiếng còi rú trên đầu tàu anh lái đã làm cho những giao thông viên và bọn ngoại giao Ba Lan sợ hãi đứng dậy khỏi các ghế đi văng mềm trong các ngăn của toa. Các cửa mở toang, người ùn ùn kéo vào đầy xưởng đầu máy nhà ga. Khi tòa nhà rộng lớn đã chật ních người trong không khí im lặng đau đớn của tang chung, bật lên những lời nói đầu tiên, lời nói của người đảng viên Bolshevik già, đồng chí Srabrin, bí thư đảng ủy CVP Topka. Các đồng chí, lãnh tụ của vô sản toàn thế giới, đồng chí Lenin đã mất. Đồng chí mất đi, tổn thất của đảng ta không lấy gì hàn gắn được. Người đã sáng lập ra đảng Bolshevik, người đã giáo dục đảng tinh thần đấu tranh không thỏa hiệp trước quân thù, người hôm nay không còn nữa. Lãnh tụ của đảng ta và của giai cấp mất đi, cái chết của người gọi vào hàng ngũ của đảng những người con ưu tú nhất của giai cấp vô sản. Âm nhạc cử bài mặc niệm, hàng trăm con người đứng bỏ mũ, và Arachom cảm thấy nghẹn ngào trong cổ, đôi vai khỏe run lên. 15 năm nay, giờ anh mới khóc là một. Tường dày của câu lạc bộ công nhân đường sắt dường như không chịu nổi sức xô đẩy của khối người. Ngoài kia, tuyết rơi buốt giá. Đôi cây thông rậm cành lối cửa đi vào, bám đầy tuyết và tuyết đóng thành băng nhô ra như kim tu tùa. Thế mà trong phòng thì ngột ngạt vì hơi nóng giá của lò sưởi và hơi thở của 600 con người tha thiết muốn được tham dự lễ truy điệu do đảng bộ tổ chức. Trong phòng họp, không có tiếng ồn ào, không có tiếng trò chuyện như mọi khi hội họp. Đau buồn đã làm những giọng nói khàn đi. Người ta khẽ nói và trong hàng trăm cặp mắt đều lộ vẻ ngẩn ngơ vì thương tiếc đau đớn. Dường như đây là tập hợp cả đoàn thủy thủ của một con tàu đã bị sóng cồn biển cả cướp đi mất người cầm lái dày dặn kinh nghiệm của mình. Những ủy viên của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng lặng lẽ ngồi vào ghế chủ tịch đoàn. Đồng chí bí thư Sirotenko từ từ cầm cái chuông và lắc rất nhẹ, rồi đặt ngay xuống bàn. Thế cũng đủ rồi. Im lặng nặng trĩu lọc người, dần dần chiếm lấy cả gian phòng. Vừa đọc xong diễn văn truy điệu, đồng chí Sirotenko đã đứng dậy nói. Vấn đề đồng chí nêu lên thật là khác hẳn lệ thường trong một buổi lễ truy điệu. Vậy mà nghe đồng chí nói, không ai lấy làm ngạc nhiên cả. Đồng chí Sirotenko nói như thế này. 37 đồng chí công nhân đề nghị chúng ta trong buổi họp này xét đơn xin gia nhập đảng của các đồng chí ấy. Và Sirotenko đọc to. Kính gửi đảng bộ, đảng Cộng sản Bolshevik của nhà ga Sepetovka, khu vực đường sắt Tây Nam. Lãnh tụ mất đi, cái chết của người đã gọi chúng tôi đến gia nhập đội ngũ những người Bolshevik. Chúng tôi mong muốn được thẩm tra lý lịch ngay trong cuộc họp hôm nay và được kết nạp vào đảng của Lenin. Sau những hàng chữ vắn tắt ấy, có hai cột chữ ấy ký. Sirotenko đọc tên những chữ ký ấy, sau mỗi tên lại dừng lại mấy giây để mọi người có mặt có thể nhớ lấy những tên mà họ đều biết cả. Polentovsky Stanislav, thợ máy xe lửa, 36 năm làm nghề. Tiếng xôn xao tán thành lan khắp phòng họp. Arachon Krasagin, thợ nguội, 17 năm làm nghề. Brusak Zakharov, thợ máy xe lửa, 21 năm làm nghề. Càng đọc, càng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán nổi lên trong phòng. Sirotenko đứng cạnh bàn, cứ tiếp tục đọc tên này, kế tiếp tên khác, phòng họp lắng nghe tên những người công nhân con, nhà thợ gốc của ngành đường sắt. Ai nấy đều im bặt khi người ký tên đầu tiên xin vào đảng đi gần lại bàn. Kể lại lịch sử đời mình, cụ già Polentovsky có thể nào không xúc động được. Các đồng chí, tôi biết nói gì hơn nữa bây giờ. Cuộc đời người thợ trong chế độ cũ có thế nào, ai mà chẳng biết. Sống thì sống y như nô lệ, mà tuổi già chết đi thì chết cũng chết khổ. Tôi xin thú thực rằng, khi các bạn đến, tôi tự cho mình già lão rồi. Cánh gia đình nặng trĩu hai vai nên tôi đã bỏ lỡ dịp đi con đường vào đảng. Tuy trong đấu tranh tôi đã không bao giờ làm lợi cho kẻ thù, song tôi thật ít tham gia vào cuộc chiến đấu. Năm 1905, khi làm ở các xưởng tại Warsaw, tôi cũng có chân trong ủy ban bãi công và cùng đi theo với các anh em Bolshevik. Hồi bấy giờ tôi còn trẻ, trong lòng hăng hái, nhưng thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Lenin mất đi, lòng tôi đau xót. Mất người là mãi mãi từ đây anh em ta mất một người bạn, mất người bênh vực giai cấp chúng ta. Và bây giờ tôi không còn nói được rằng tôi đã già. Thôi, để anh em khác lên nói hay hơn tôi. Tôi không phải là người ăn nói, tôi chỉ nói chắc một điều rằng con đường những người Bolshevik đi là con đường của tôi và không thể khác được. Cái đầu bạc của người thợ máy già lắc một cách quả quyết và giữa đôi mày xám, mắt cụ nhìn phòng họp, vững vàng thẳng thắn, không chớp như chờ đợi quyết định chung của mọi người. Không ai giơ tay phản đối việc kết nạp cụ già thấp bé, tóc đã hoa râm ấy vào đảng. Khi đảng ủy đề nghị quần chúng ngoài đảng cho ý kiến thì ai cũng tán thành. Cụ già Polentovsky rời diễn đàn trở về chỗ, từ nay đã là một đảng viên cộng sản rồi. Mỗi người dự lễ hôm nay đều hiểu giờ phút này có một cái gì khác thường. Chỗ cụ thợ máy vừa đứng nói lúc nãy bây giờ đã hiện ra bóng dáng đồ sộ của Arachon. Người thợ nguội ngượng ngùng, không biết xấu hai cánh tay dài đi đâu, vò trong bàn tay chiếc mũ có bịt tai. Chiếc áo tơi lông kiểu mòn gấu để hở khuy, cổ áo varơ nhà binh màu xám cài khuy đồng, cẩn thận làm cho hình dáng anh nghiêm chỉnh. Trịnh trọng, Arachon quay mặt lại phía phòng họp và thoáng nhận ra khuôn mặt phụ nữ quen thuộc, Đấy là Kalina, người con gái bác thợ đá, ngồi trong đám thợ xưởng khâu. Trong nụ cười đầy quan thứ của chị có chiều khuyến khích đồng tình và còn có một cái gì chưa nói hết nữa ẩn trên lạt môi. Người thợ nguội nghe tiếng Sirotenko nhắc: "Đồng chí Arachom, báo cáo với hội nghị lý lịch của đồng chí đi." Bắt đầu nói thật là khó. Arachom không quen nói ở các cuộc họp lớn. Mãi bây giờ, anh mới cảm thấy một đời người làm lụng khó nhọc chồng chất bao nhiêu ý nghĩ trong đầu nói ra thế mà khó thật. Khó tìm ra lời mà nói, lại cảm động nữa, làm sao mà nói được. Chưa bao giờ anh thấy mình như hôm nay. Anh nhận thấy rất rõ cuộc đời mình đến một chỗ ngoặt hẳn hoi đây. Anh sắp sửa bước lên một bước cuối cùng. Có bước lên như thế thì cuộc đời khô khan cằn cọc của anh mới ấm áp lên được và mới có ý nghĩa. Mẹ tôi có 4 người con. Arachom bắt đầu. Trong phòng im phăng phắc, 600 con cười chăm chú nghe lời tự thuật của anh thợ cao lớn mũi quằm quằm, mắt nấp dưới lớp lông mày đen sậm. Mẹ tôi đi ở, nấu bếp. Còn cha tôi thế nào tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ biết hai người ăn ở với nhau không hợp. Cha tôi hay rượu chè quá chén. Mẹ tôi làm ăn vất vả để nuôi ngần ấy miệng ăn. Bọn chủ trả cho mẹ tôi 4 rúp một tháng với cơm nuôi. Lấy được 4 đồng rúp, mẹ tôi phải nai lưng ra làm từ sáng bảnh mắt đến tối mịt. Tôi hãy còn may, thuở bé được đi học trường sơ, học được 2 năm biết đọc, biết viết. Nhưng năm tôi lên 10 thì nhà hết gạo, không còn cách nào khác. Mẹ tôi phải đưa tôi vào học việc ở nhà một lão thợ khóa. Ở 3 năm có 1 đồng công, chỉ có cơm nuôi. Lão chủ, người Đức, tên là Fester. Hắn không muốn nhận tôi vào làm, bảo tôi còn bé quá. Nhưng tôi là một đứa bé, sức lực. Mẹ tôi nói tăng cho tôi thêm 2 tuổi nữa. Tôi ở với hắn được 3 năm. Hắn chẳng dạy gì nghề cả, mà chỉ sai vặt và bắt chạy đi mua rượu vodka cho hắn. Hắn ta nghiện rượu, nốc bao nhiêu cũng không vừa. Người ta sai tôi đi xách than, khiêng sắt. Mụ chủ biến tôi thành thằng hầu của mụ. Nào đi đổ bô cho mụ, nào là đi gọt khoai cho mụ. Ai cũng đá tôi được. Lắm lúc tự nhiên vô cớ cứ quen chân là đá. Hễ mụ chủ bực mình cái gì là cứ lôi tôi ra vả vào mặt. Hễ thằng chồng say rượu là mụ bực dọc với cả mọi người. Mụ đánh 1 lần, mụ đánh 2 lần, tôi bỏ đi, nhưng biết đi đâu, biết kêu ai. Nhà mẹ thì ở xa đến 40 dặm, mà trốn ở nhà cũng không yên được, ở xưởng cũng chẳng hơn gì. Em mụ chủ làm vương làm tướng ở đấy, cái thằng khốn nạn ấy thích hành hạ tôi. Hắn bảo, mày cầm cục kia đưa cho tao, và hắn chỉ xuống đất, chỉ vào một góc gần lò rèn. Tôi vào đấy lấy cục sắt. Cục sắt ấy hắn vượt nung mới rút ra khỏi lò. Cục sắt nằm đen đen trên đất, nhưng mó tay vào là bỏng cháy thịt lòi xương. Tôi bị đau thét lên, còn hắn thì phá ra cười quái trá. Tôi không thể chịu được nơi tù ngục ấy nên bỏ về với mẹ. Mẹ cũng không biết đưa vào đâu, lại dẫn đến thằng Đức ấy. Dọc đường mẹ tôi khóc mãi. Làm được 2 năm thì chúng cũng bắt đầu dạy nghề bập bõm cho, nhưng vẫn cứ tiếp tục đánh đập. Tôi lại bỏ trốn đi đến Starokonstantinov, xin vào làm một nhà hàng bán thịt và chịu khổ chịu nhục ở đấy, cạo dừa rụt lợn đến 1.5 năm trời. Thành chủ đánh bạc nướng mất cơ nghiệp và quyệt của chúng tôi 4 tháng lương, không trả lấy 1 hào rồi bỏ đi đằng nào mất. Thế là tôi lại ra khỏi cái xó ấy, lên tàu xuống Zemerinkadi tìm việc làm. May có một bác thợ xưởng kho thông cảm tình cảnh của tôi. Bác ấy biết tôi bập bõm tí nghề thợ nguội, bèn nhận tôi làm cháu và xin việc với lão chủ. Trông mặt, nó cho tôi đã 17 tuổi và sau đó được vào làm phụ thợ nguội. Tôi làm ở xưởng ta đây được 9 năm rồi. Cuộc đời đã qua của tôi là như thế. Còn về cuộc đời hiện tại thì các đồng chí đều biết cả rồi. Arachom lấy mũ thấm mồ hôi chán và chút ra một hơi thở dài. Anh thấy phải nói điều cốt yếu nhất, khó nói nhất, không cần đợi ai hỏi, phải nói ngay và câu mày lại. Anh kể tiếp. Mỗi người có thể hỏi rằng tại sao tôi không vào đảng Bolshevik ngay từ khi bùng nổ. Hỏi thế thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi chưa già gì cho cam. Thế mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra đường đi. Tôi không giấu giếm gì cả. Phải, chúng tôi đã bỏ lỡ dịp đi vào con đường ấy. Đáng lẽ chúng tôi phải giác ngộ từ cái năm 1918, dạo bãi công chống Đức ấy, hồi đó đồng chí lính thủy Sukarai đã nói chuyện với chúng tôi nhiều lần. Thế mà mãi đến năm 1920 tôi mới cầm súng đi bộ đội. Hết đánh nhau, ném hết bọn trắng xuống Hắc Hải, rồi thì lại về nhà. Tôi lập gia đình, sinh con đẻ cái, cứ lúi húi vào việc nhà. Nhưng giờ đây, đồng chí Lenin của chúng ta mất đi và đảng ra lời kêu gọi. Tôi nhìn lại cuộc đời tôi và tôi hiểu rằng đời tôi thiếu mất một cái gì. Bảo vệ chính quyền Xô Viết cũng chưa đủ. Tất cả chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mà bù lại chỗ trống của đồng chí Lenin để chính quyền Xô Viết của chúng ta vững mạnh như một núi thép. Chúng ta phải trở thành những đảng viên Bolshevik vì đảng chính thật là đảng của chúng ta. Arichom lúng túng vì cách nói không quen của mình. Anh kết thúc lời phát biểu một cách giản dị, nhưng thật là chân thành. Nói xong, anh thấy như đã chút được gánh nặng trên vai. Anh đứng thẳng cười lên, đợi chờ anh em hỏi lại. Sirotenko phá tan không khí im lặng. Có ai muốn chất vấn gì không? Hàng người cựa quậy, nhưng không ai lên tiếng ngay. Một bác thợ đốt lò người đen như củ súng, vừa rời đầu máy xe lửa đi thẳng đến đây xử lễ ngay. Nghe khỏi thì đáp lại bằng giọng quả quyết. Còn chất vấn làm gì nữa? Chúng ta lại còn không biết đồng chí đó hay sao? Phát cho đồng chí ấy cái thẻ đảng viên đi thôi. Bác thợ rèn Kliaka, người thâm thấp, mặt đỏ lên, vịt nóng và óc nghĩ căng thẳng, giọng nói khàn khàn, run lên. Tay như thế, chẳng bao giờ xuống dốc cả. Một đồng chí vững đây, cho biểu quyết đi thôi, đồng chí Sirotenko ạ. Ở những hàng cuối, chỗ các đoàn viên thanh niên cộng sản ngồi, có một người đứng dậy, trong bóng tối không rõ là ai. Người ấy nói, đề nghị đồng chí Arachom cho biết tại sao đồng chí lại quá dính chặt với ruộng đất. Cơ sở nông thôn của đồng chí có làm đồng chí xa rời tư tưởng vô sản không? Trong phòng hơi có tiếng xì xào, không tán thành câu hỏi đó, có tiếng phản đối. Nói cho giản dị, đây không phải là lúc nói chữ. Song Arachom đã trả lời rồi. Không sao cả, các đồng chí ạ. À, đồng chí vừa rồi nói là tôi đã quá dính chặt với ruộng đất. Đồng chí ấy nói đúng đấy. Thật vậy, nhưng có điều là tôi không vì thế mà mất được ý thức giai cấp của người thợ đâu. Kể từ ngày hôm nay, tôi xin dứt khoát tôi sẽ cùng gia đình dọn đến ở gần sở đầu máy, như thế chắc con người hơn. Bởi vì cái mảnh ruộng ấy cũng làm tôi vất vả khó thở lắm. Lòng Arachom lại bồi hồi lần nữa khi anh nhìn thấy cả rừng cánh tay cùng giơ lên. Anh thấy nhẹ hẳn cười, thân vươn lên, bước về chỗ. Đằng sau anh nghe tiếng Sirotenko tuyên bố, nhất trí tán thành. Người thứ ba lên cạnh bàn chủ tịch là bác Berusak, người S cũ, tính ít nói của ông già Polentovsky, từ lâu cũng đã ra đứng đầu máy. Bác kể về cuộc đời lao động của mình. Khi kể đến những ngày gần đây, giọng bác hạ thấp xuống nhưng rõ ràng, để ai cũng nghe rõ được. Tôi phải làm cho xong sự nghiệp mà các con tôi đã bắt đầu. Thằng Saki và con Valia nhà tôi hy sinh không phải là để cho tôi ngồi chết suối trong xó bếp với nỗi đau khổ của mình. Chúng nó chết đi, tôi đã không biết đứng lên thế nào vào chỗ chúng nó bỏ lại. Nhưng ngày nay, lãnh đạo tụ mất đi, cái chết của người đã mở mắt cho tôi. Các đồng chí đừng hỏi tôi về sĩ vãng làm gì. Bắt đầu từ ngày hôm nay đây, chúng tôi mới thật là sống cho ra sống. Bác Berusak nói đến đây thì sầu nét mặt, nghĩ đến hai con mà lòng quặn lại. Nhưng khi mấy trăm cánh tay đều nhất trí sơ lên nhận bác vào đảng, không ai chất vấn điều gì, thì đôi mắt bác sáng lên và mái đầu hoa râm không cúi gầm xuống ngực nữa. Đến tận đêm khuya, trong xưởng đổ máy, người ta vẫn tiếp tục bình nghị những đảng viên mới. Chỉ những người ưu tú nhất mới được nhận vào đảng, những người mà ai nấy đã hiểu rõ tất cả cuộc đời của họ là một bảo đảm. Cái chết của Lenin đã dẫn đến với đảng hàng trăm nghìn công nhân, lãnh tụ mất đi không hề làm đội ngũ của đảng tan tác. Đảng ví như cây to bám chặt rễ sâu vào đất, dù cho ngọn cỏ gãy đi, cây vẫn không tàn héo.